vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị sinh tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đến chỗ này là một đoạn Tây phương thế giới Đức Thế Tôn đã nêu ra danh hiệu của bảy vị Phật. Ở phần trước đều là năm vị, ở chỗ này đột nhiên xuất hiện bảy vị. Bảy tại trong Hội Di Đà là tiêu biểu cho viên mãn. Như phần trước chúng tôi đã giảng, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, thất trùng lan thuận, chữ bảy đó không phải là con số, toàn là biểu pháp tiêu biểu cho viên mãn. Bảy là tiêu biểu cho viên mãn, tức là nói bốn phương thượng hạ cộng thêm ở giữa, bốn phương thượng hạ và ở giữa đó là viên mãn. Còn trong Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 để làm tiêu biểu cho viên mãn. 10 là con số từ 1 đến 10, đó là con số viên mãn. Từ 10 đến 100, từ 100 đến 1000 đều là tiêu biểu cho viên mãn. Trong Kinh Di Đà dùng 7 để làm tiêu biểu cho viên mãn. Tại trong Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta nhìn thấy có 7, có 16, có 21, có 210 ức. Cả thể đều là tiêu biểu cho viên mãn, không thể coi nó là những con số. Ở phương Tây Cực Lạc thế giới nêu ra danh hiệu của bảy vị Phật. Vị thứ nhất là Vô Lượng Thọ Phật. Vô Lượng Thọ Phật có phải là giáo chủ của Cực Lạc thế giới phải không? Cũng có thể nói như vậy. Nhưng ở Tây phương, cũng giống như phần trước, có hằng hà sa số chư Phật. Trong tất cả chư Phật có rất nhiều đồng danh đồng hiệu. Tuy là đồng danh đồng hiệu, Vô Lượng Thọ Phật của Cực Lạc thế giới lại đặc biệt được tôn kính. Nghĩa là thế nào? Phần trước đã có trình bày cho quý vị, Cực Lạc thế giới không phải là một thế giới thông thường. Là thế giới như thế nào thì như tất cả chư Phật. Ở Tây phương Cực Lạc xây dựng một ngôi trường học, là trường học của chư Phật Bồ Tát. Tất cả chư Phật đều là gia trưởng, tất cả chúng sanh là con cái của chư Phật. Nếu con cái muốn thành Phật, muốn thành tựu trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn và tướng hảo viên mãn, thì chúng phải đi tiếp nhận giáo dục. Cho nên chư Phật Bồ Tát xây dựng một ngôi trường học. A Di Đà Phật là hiệu trưởng của ngôi trường học này. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là chủ nhiệm giáo vụ và chủ nhiệm huấn đạo. Vị hiệu trưởng này được tất cả gia trưởng đều tôn kính. Từ trên tỷ dụ này thì quý vị dễ hiểu. Cho nên không có vị Phật nào mà không tán thán A Di Đà Phật, không có vị Phật nào mà không tôn trọng A Di Đà Phật. Tại vì sao? Vì chư Phật tôn trọng thì đệ tử của chư Phật mới biết tôn trọng. Vì gia trưởng tôn trọng thì con cái của họ mới biết tôn trọng. Cho nên chư Phật, tức là gia trưởng, phải đứng ra làm mô phạm. Tuy Phật Phật đạo đồng, Phật cùng với Phật đích thật là bình đẳng, không có khác biệt. Biểu pháp là vì giáo hóa chúng sanh, nên tất cả chư Phật đối với vị hiệu trưởng này đặc biệt tôn kính. Đó là đạo lý như vậy. Cho nên trong đoạn kinh văn này nêu ra bảy vị Phật là tiêu biểu cho viên mãn. Vị thứ nhất là Vô Lượng Thọ Phật. Ba chữ Vô Lượng Thọ tức là thọ mạng vô lượng. Thọ là thuộc trong một loại của phước báo. Người Trung Quốc thường gọi là ngũ phước lâm môn. Trong ngũ phước, cái phước thứ nhất là thọ. Thời xưa, Tổ sư Đại Đức giới thiệu Tây Phương Tịnh Độ cho chúng ta, nói Tây Phương Tịnh Độ đệ nhất đức. Đệ nhất đại đức là gì? Là thọ mạng lâu dài. Chúng ta có thọ mạng lâu dài thì tu hành chứng quả không khó. Thế như trong kinh này có nói, hạng phàm phu từ sơ phát tâm tu thành Phật quả phải trải qua vô lượng kiếp. Pháp Thân Bồ Tát và Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát tu đến Phật quả viên mãn phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Những con số này đều là con số thiên văn, chúng ta chẳng có cách nào tính đếm được. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng của Phật là vô lượng thọ của vô lượng. Nghĩa là thế nào? Nên biết rằng vô lượng là đơn vị con số của cổ Ấn Độ. Cái đơn vị lớn sau cùng bắt đầu từ A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ là con số đầu tiên. 10 cái đơn vị lớn không phải là cộng 10 mà là nhân lên với nhau. A Tăng Kỳ nhân A Tăng Kỳ thì thành một cái vô lượng. Vô lượng nhân vô lượng thì thành một cái vô biên. Là tính theo cách này. Vì vậy vô lượng thọ vẫn còn có số lượng. Dù có số lượng cũng không sao. Cứ cho là một cái vô lượng. Một cái vô lượng là A Tăng Kỳ nhân A Tăng Kỳ. Bạn cần bao nhiêu thời gian để tu thành Phật? Cần ba cái A Tăng Kỳ. Thọ mạng của bạn là A Tăng Kỳ nhân A Tăng Kỳ. Như vậy thì ba cái A Tăng Kỳ thì không thấm vào đâu. Thì cũng như nhân thọ của bạn là 100 tuổi, bạn phải mất bao nhiêu thời gian để tu hành chứng quả mới có thể chứng đắc vô thượng bồ đề? Chỉ mất 3 ngày. Thọ mạng 100 tuổi mà chỉ mất có 3 ngày thì không thấm vào đâu, bạn chắc chắn được thành Phật. Thành Phật rồi thì mới thật sự vô lượng của vô lượng. Đó là thật sự vô lượng, không phải là vô lượng của hữu lượng, mà là vô lượng của vô lượng. Vì vậy, phàm là những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta có thể nói thọ mạng của họ là vô lượng của vô lượng, không phải vô lượng của hữu lượng. Tại vì sao? Lấy thọ mạng của họ mà nói, vì họ có thể trong thời gian rất ngắn thì có thể chứng được vô thượng bồ đề, cứu cánh Phật quả. Đây là đệ nhất đức của Tây Phương thế giới, những thế giới khác đều không có. Chỉ nhờ vào một điều này, nếu chúng ta muốn thật sự hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, thì chúng ta nhất định phải đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu chúng ta không đi thì là quá đổi sai lầm. Cho nên trong cái danh hiệu này có phước báo, có phước, có thọ, phước vô lượng và thọ vô lượng. Thì nãy có nói cái vô lượng này là thật sự vô lượng, không phải là vô lượng của hữu lượng. Vị Phật thứ hai là vô lượng tướng Phật. Tướng là tướng hảo, tiêu biểu cho phú quý. Người thế gian chúng ta nói người này có phước tướng, phú tướng, quý tướng. Quý là ở trong xã hội có địa vị cao cả, quốc vương đại thần có quý tướng. Phú là có nhiều tiền của. Vô lượng tướng Phật là tôn quý, lại giàu có, có vô lượng vô biên tiền của. Vị Phật thứ ba là vô lượng tràng Phật. Tràng là tiêu biểu rất cao, rõ rệt, cao hiển, tức là tài nghệ cao siêu. Cái ý nghĩa này tức là ngài được tất cả đại chúng tôn kính. Đức cao, chúng ta thường gọi là đức cao trọng vọng, tức là cái ý nghĩa này. Đức cao, trí cao, danh cao. Hiện nay gọi là có tiếng tâm. Không ai mà không tán thán. Bạn xem, Phật có đầy đủ ba thứ này: thọ mạng, phú quý, cao hiển. Cao hiển tức là tài nghệ cao siêu, không có một thứ nào mà không cao siêu. Đó là tiêu biểu cho quả báo. Quả từ đâu mà có? Quả nhất định phải có nhân. Cho nên ba vị Phật kế tiếp là tiêu biểu cho nhân hành. Đại Quang Phật, quang là trí huệ, quang minh, ngài tiêu biểu cho đại trí. Cho nên phước thọ, phú quý, cao hiển đều là từ trong đại trí huệ sanh ra. Đại Minh Phật, minh là chiếu sáng, tức là đại trí khởi tác dụng. Trong cái tác dụng này có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Như phần trước có nói, phước thọ phú quý cao hiển là tự thọ dụng, đồng thời cũng là tác dụng giáo hóa chúng sanh. Nếu không có đại trí, đại đức, đại năng như vậy thì làm sao giáo hóa chúng sanh? Tự mình có được thành tựu thù thắng như vậy thì mới có khả năng giúp cho người khác thành tựu. Đó là trí huệ khởi tác dụng. Cực lạc thế giới y tránh trang nghiêm, tức là tác dụng trí huệ của A Di Đà Phật. Phàm là tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là do tịnh nghiệp của họ khởi tác dụng. Những người vãng sanh đã tu tịnh nghiệp tương ứng với nguyện hạnh của A Di Đà Phật. Họ cảm chiêu được, đây là thiền sư Trung Phong tại trong hệ niệm Phật sự có khai thị rất rõ ràng. Bảo tướng Phật là tiêu biểu cho tôn quý thù thắng. Đức Thế Tôn tại trong Đại Kinh Thường nói Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn sẽ được cái thân là thân Kim Cang Na La Diên. Kim Cang Na La Diên là thân Kim Cang. Kim Cang lực sĩ, thân thể cường tráng, không ai có thể sánh bằng với họ. Thân thể của Phật là như vậy. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, những thế giới khác không thể sánh bằng. Sự thù thắng nhất ở Cực Lạc thế giới là gì? Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thân của bạn, tướng hảo của bạn, quang minh của bạn, trí huệ của bạn, đức năng của bạn và phước báo của bạn hầu như ngang hàng với A-di-đà Phật. Đây là mười phương thế giới, chắc chắn không có chuyện này. Chúng ta sanh đến Cực Lạc thế giới thì được hưởng cái phước của A-di-đà Phật, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên bảo tướng Phật là tiêu biểu cho tôn quý thù thắng. 6 vị Phật này chúng ta tỉ mỉ mà xem, trí huệ, thọ mạng và phước đức, 3 thứ này là tất cả chúng sanh đều mong cầu, trong tự tánh đều có đủ, vả lại là cứu cánh viên mãn, không có một tơ hào khiếm khuyết, vô phước bất năng độ sanh, thành Phật bá kiếp tu phước. Nghĩa là nếu bạn không có phước báo thì bạn không thể độ chúng sanh. Tại vì sao? Cho dù có trí huệ, có năng lực, nhưng tướng mạo không tốt, Người ta vừa nhìn thấy bạn thì biết bạn không có phước báo, họ đối với bạn đã mất lòng tin. Bạn thuyết pháp cho họ nghe nhưng họ hoài nghi, họ không thể tín thọ phụng hành. Cho nên Bồ Tát tu thành Phật phải mất thời gian 100 kiếp chuyên tu, chuyên môn tu phước báo, chuyên tu tướng hảo. Đây là trong Phật pháp thường gọi là 32 tướng 80 vẻ đẹp. Trong ngạn ngữ cũng có nói tướng tùy tâm chuyển, phải mất thời gian dài như thế để tu cái gì? Là tu cái tâm thuần tịnh thuần thiện. Tu cái hạnh thuần tịnh thuần thiện, tâm hạnh phải thuần tịnh thuần thiện thì sẽ cảm ứng được tướng hảo quang minh. Tướng hảo của Phật đích thật là viên mãn, mọi người trông thấy đều yêu mến. Tướng hảo tiếp dẫn chúng sanh, chúng sanh ưa thích Ngài, họ tự nguyện đi theo Ngài, tự nguyện theo Ngài học tập, tự nguyện nghe Ngài dạy bảo y giáo phụng hành. Tu hành thật tại mà nói, công phu tu hành của bạn có được đắc lực hay không đắc lực, công phu của bạn đi đến mức nào, điều này không thể gạt người ta được. Tại vì sao? Vì điều hiện trên cái tướng của bạn. Nói đến việc này, trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu nói rất là có đạo lý, tức là nói một người 40 tuổi về trước, đó là số mạng của bạn. Do tính chất tiên thiên ảnh hưởng, cũng tức là nghiệp báo trong đời quá khứ, bạn phải nhận lấy sự ảnh hưởng này. 40 tuổi về sau là thuộc về hậu thiên, hay nói khách khác, tự bạn phải gánh trách nhiệm. Bạn trong 40 năm khởi tâm động niệm, tất cả hành vi của bạn đã thay đổi tướng hảo trang nghiêm của bạn. Cho nên con người đến cuối đời mà tướng mạo đoan trang thì người này nhất định là người tốt, họ có tu phước. Là do tu trong đời này nên tướng tùy tâm chuyển, mạng cũng tùy tâm chuyển, thể chất của thân thể chúng ta cũng tùy tâm chuyển. Nói đến việc này, như tiến sĩ Giang Bản Thắng đã chứng minh thí nghiệm sự kết tinh của nước, ở trong Đại Kinh cũng có chứng minh vũ trụ là sống động. Như Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện, nhất thiết nhân quả, thế giới vi trần, nhân tâm thành thể, tức là tất cả đều do tâm hiện thức biến. Bản năng của tâm, cái năng lực của nó không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, chẳng phải không, chẳng phải có. Nó là vĩnh hằng. Bản năng này là gì? Bản năng tức là có thể thấy, có thể nghe, có thể cảm giác, có thể biết. Thiền sư Trung Phong tại trong hệ niệm pháp sự có khai thị, gọi là linh tri tâm. Nói đến tâm thì ngài nói ra ba loại. Loại thứ nhất là nhục đoàn tâm, là tâm tạng trong thân thể của chúng ta, tức là trái tim, là thuộc một cơ quan trong thân thể, tác dụng của nó cũng không lớn. Loại thứ hai là duyên lự tâm, tức là người thông thường chúng ta nói có thể suy nghĩ, có thể tưởng tượng, có thể phân biệt phải quấy thiện ác, cũng tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước, đều là chỉ cho cái tâm này. Tại trong Phật pháp gọi cái tâm này là thức. Thức tức là sở biến, nó có thể biến. Duy thức sở biến là duyên lự tâm sở biến. Cái cảnh giới hiện tướng đó, hiện tướng là chân tâm. Chân tâm gọi là linh tri tâm, là linh minh giác tri. Trong chữ linh này nó bao gồm ba chữ, trong kinh Lăng Nghiêm thì nói bốn chữ. Chữ linh bao gồm cả kiến, văn, giác, linh. Phía sau còn có chữ tri. Linh tri tức là kiến, văn, giác, tri. Cho nên dùng khoa học để thí nghiệm. Thí nghiệm nước có thể thấy, có thể nghe, có thể biết được ý của con người. Theo cái ý của con người mà thay đổi tướng trạng khác nhau. Đây tức là trong kinh Phật thường gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Người thế gian xem tướng bối mạng cũng thường nói tướng tùy tâm chuyển. Đích thật là mạng tùy tâm chuyển. Phong thủy cũng tùy tâm chuyển. Phong thủy là hoàn cảnh sinh sống của chúng ta.